Kính thưa Hội Thánh, hôm nay Hội Thánh sẽ được học lời Chúa qua bức thư gửi cho Hội Thánh Roma, Roma đoạn 5 từ câu 12 tới câu 21. Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên để lắng nghe lời của Chúa. Tôi xin được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ phạm tội giống như tội của Adam, là người làm hình bóng của đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giê-xu Christ trang chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Vả nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giê-xu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Vả luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Và câu gốc làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay là Roma đoạn 5 câu 12. Xin kính mời Hội Thánh cùng đọc chung với tôi hai lần câu gốc này. Chúng ta bắt đầu. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Xin kính mời Hội Thánh cùng ngồi. Và hôm nay Hội Thánh sẽ được một sư tín ban phát lời Chúa với chủ đề sự đồng nhất với Đấng Christ. Và xin kính mời sư tín lên giảng dạy.
Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào toàn thể Hội Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa thì sáng nay chúng ta được nhóm lại tại đây để chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta học hỏi lời của Ngài. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có một thời giờ ca ngợi Chúa, thật là phước hạnh. Tôi cảm ơn Chúa lắm, bởi vì tôi cũng khá mệt mỏi trong tuần vừa qua, tại vì tôi đối diện với những cái vấn đề về hành chánh, về công việc, nó làm cho mình bị nhức cái đầu. Nhưng mà cảm ơn Chúa là lời Chúa vẫn làm cho mình được tươi tỉnh. Và sáng nay khi được vào đây, được thờ phượng Chúa, được ca ngợi Chúa bởi những cái bài thánh ca rất là tuyệt vời này, thì dường như Chúa làm cho lòng mình nhẹ nhàng trở lại. Tôi rất là thích bài thánh ca đầu tiên. Tôi không biết cái nãy cái bài thánh ca nó tựa là gì, nhưng mà trong cuốn thánh ca truyền thống của Thánh Hội Việt Nam á, thì nó có một cái tên rất là văn chương. Cái tên của bài thánh ca nó là Thương Sao Hy Kỳ. Hồi xưa tôi còn nhỏ đó, tôi không hiểu cái tựa bài nó nghĩa là gì. Tôi không biết cái ngôi sao nào tên là cái sao Hy Kỳ, mà tại sao phải thương cái ngôi sao tên là Hy Kỳ. Thì sau này tôi mới biết là tình thương của Chúa dành cho mình nó sao mà nó tuyệt vời, nó lạ lùng. Thành ra cái tựa bài hát nó rất là hay, là Thương Sao Hy Kỳ. Ở đó mình đối diện với tình thương của Chúa, mình thấy là mình thật là nhỏ mọn. Nhiều khi mình cứ ưa kể lại với Chúa, phải không? Nhưng mà rồi thì mình đối diện với Chúa rồi thì mình mới thấy là tình thương của Chúa quá lớn cho mình. Khóc đá vượt ngang cũng là bài hát của Fanny Crosby. Đó là một bài hát, một bài thánh ca mà tôi luôn luôn yêu mến bài thánh ca đó. Nó theo đuổi cuộc đời tôi từ khi tôi còn nhỏ. Thành ra có những lúc mình rất là mệt mỏi, mình rất là thất vọng trong cuộc sống này, thì mình luôn luôn thấy Chúa là khóc đá cho mình, và mình cảm ơn Chúa về điều đó. Tôi không biết nếu mình không có Chúa mình sẽ như thế nào. Tình yêu của Chúa tuyệt vời, Chúa luôn luôn là khóc đá cho mình. Thành ra mình cảm ơn Chúa. Điều mình chỉ có thể làm không gì khác hơn là surrender all, tất cả những gì mình có dâng cho Chúa, thuận phục Chúa, nói với Chúa rằng: Chúa ơi, cuộc đời con, kỳ giờ con, năng lực con, tài năng con, mọi sự con dâng cho Ngài. Thì khi đó mình sẽ kinh nghiệm được cái niềm vui, cái ý nghĩa trong đời sống, cái phước hạnh của Chúa ban cho mình. Chúng ta trở lại với Roma đoạn 5 câu 12 đến câu 21. Quý vị nhớ rằng cách đây 2 tuần chúng ta học con đoạn này rồi, và chúng ta nói về, nghiêng về một cái khái niệm, đó là sự quy gán, imputation của tội Adam vào trong cuộc đời của mình. Và chúng ta có cái sự đồng nhất với Adam. Chính vì vậy mà nó đem nhân loại đến trong sự chết. Hôm nay chúng ta trở lại với y phân đoạn này để mà chúng ta đề cập đến một hình ảnh mà sứ đồ Phaolô dùng để so sánh với Adam thứ nhất, đó chính là Đấng Christ, là Chúa Giêsu. Khi tôi suy nghĩ đến cái phân đoạn Kinh Thánh này á, thì tôi cũng không biết là mình sẽ khởi đầu cái phân đoạn Kinh Thánh này như thế nào trong bài học thứ nhì. Thì Chúa nhắc nhở tôi về một vị tiên tri, đó là vị tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước, trước khi mà dân sự của Chúa trải qua thời kỳ 400 năm yên lặng, đó là tiên tri Malachi. Malachi là tiên tri thời kỳ hậu lưu đày, tức là sau khi dân Israel đã bị lưu đày qua Babylon và trở về. Ông là tiên tri thời kỳ hậu lưu đày của dân Juda tại Jerusalem. Ông hầu việc Chúa vào khoảng năm 430 trước Chúa. Chúng ta biết rằng dân Israel bị lưu đày, vương quốc phía Bắc bị lưu đày qua Assyria vào năm 722. Vua phía Nam bị lưu đày qua Babylon vào năm 586. Và vào thời điểm mà tiên tri Malachi hầu việc Chúa, thì khi này dân Israel đã được Đức Chúa Trời đem trở về xứ Giu-đa vào năm 586 trước Chúa rồi, thì bởi một cái sự tẩy trị của Đức Chúa Trời mà họ được cho phép trở về và xây lại đền thờ dưới thời Zorobabel vào năm 516 trước Chúa. Và tiếp theo thời kỳ đó là sự trở về của Ezra, rồi sự trở về của Nehemi đã sửa lại vách thành Jerusalem đổ nát vào năm 445 trước Chúa. Dân sự của Chúa hình như đang ở trên một cái cao điểm về phương diện thuộc linh. Thế nhưng sau thời điểm đó thì Nehemi quay trở lại để phục vụ cho vua Ba Tư, bởi vì ông là quan tửu chánh trong triều đình Ba Tư. Thì dân sự của ngài lại sa vào tội lỗi. Và những cái tội lỗi được nhắc đến ở đây ở trong Nehemi những phân đoạn cuối cùng, đó là họ cưới gả với dân ngoại. Họ không trung tín trong việc giữ sự thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát. Họ không trung tín trong việc dâng phần mười và bỏ bê đền thờ. Và trong thời điểm này, có lẽ trong thời điểm mà Nehemi trở về Ba Tư, thì Malachi đã rao ra cái sứ điệp của mình. Và ông, cái sứ điệp mà ông rao ra cho dân sự á, ở ngay trong Malachi đoạn 1 câu 1, ông gọi đó là một cái gánh nặng. Đó là một cái gánh nặng, có nghĩa là khi mà Đức Chúa Trời ban cho ông một cái nhìn thấu suốt về thực trạng của dân sự Chúa. Và đây là một điều không phải dễ dàng, khi ông phải đối diện với dân sự của Chúa, ông lột bỏ cái vẻ giả hình, cái vẻ bề ngoài đạo mạo tôn giáo của các thầy tế lễ, và ông vạch trần cái sự giả hình của họ. Ông cũng phải lặp lại cho dân sự những điều mà họ đã phàn nàn trong bí mật cùng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đọc 4 đoạn của tiên tri Malachi thì chúng ta thấy dân sự của Chúa đã phạm với Chúa những điều kinh khủng. Ở trong đoạn 1 câu 6 chúng ta thấy rằng họ khinh thường danh của Chúa, rồi họ khinh thường sự thờ phượng khi mà họ dâng lên cho Chúa những cái cụ lệ không xứng đáng, ở trong đoạn 1 câu 7 đến câu 9. Rồi trong đoạn 2 câu 10 đến câu 6 họ phạm một cái tội nặng nề là họ khinh thường sự thiêng liêng của hôn nhân khi mà họ ly dị vợ và cưới người ngoại bang, những người thờ phượng các thần khác làm vợ của mình. Rồi trong đoạn 2 câu 10, họ khinh thường giao ước mà họ lập với người khác. Và tiếp theo nữa là họ khinh thường giao ước mà họ lập với Đức Chúa Trời khi mà họ ăn cắp tiền của Chúa, họ không dâng một phần mười. Thì tôi đối diện với tất cả những điều đó, tôi tự hỏi là điều gì đã dẫn dân sự từ một cái điểm cao của vấn đề thuộc linh
trở nên một cái dân tộc mà phạm nhiều tội trước mặt Đức Chúa Trời như vậy. Và nếu chúng ta có dịp để trở về với tiên tri Malachi thì chúng ta sẽ thấy rằng ngay trong đoạn 1 từ câu 2 đến câu 5, ông Malachi đã đưa ra cho dân sự thấy một điều rằng tại sao họ lại tệ hại như vậy. Ở trong câu 5, câu 2 thì tiên tri Malachi viết cái lời Đức Giê-hô-va. Ông biết rằng Đức Giê-hô-va có phán: ta yêu các ngươi, và các ngươi nói rằng, Chúa nói với họ rằng ta yêu các ngươi, và họ nói gì với Chúa? Và các ngươi nói rằng Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Chỉ cho chúng tôi thấy đi. Chúa nói là ta yêu các ngươi, họ nói rằng Chúa yêu chúng tôi ở đâu nào? Chúng tôi không thấy. Và Đức Giê-hô-va trả lời cho họ, Đức Giê-hô-va phán rằng: Ê sao, há chẳng phải là anh Gia-tớp sao? Nhưng ta yêu Gia-tớp mà ta ghét Ê sao? Ta làm cho những núi nó nên hoang vu và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. Nếu Ê-đơm nói rằng chúng ta đã bị hủy diệt, xong chúng ta sẽ trở về dựng lại những nơi đổ nát, thì Đức Giê-hô-va vạn quân cũng phán rằng chúng nó sẽ dựng lại, nhưng ta sẽ đổ xuống, người ta sẽ gọi chúng nó là cõi độc ác và là dân mà Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng đời đời. Mắt các ngươi sẽ thấy và các ngươi sẽ nói rằng nguyền Đức Giê-hô-va là lớn ngoài cõi Israel. Dân Israel lúc bấy giờ đã vô ơn và bội nghịch Đức Chúa Trời. Vì sao vậy? Là bởi vì họ không nhận ra rằng Chúa yêu họ. Họ hỏi Chúa rằng Chúa nói Chúa yêu chúng tôi, Chúa yêu chúng tôi ở đâu, chỉ chúng tôi coi coi. Họ không thấy được tình yêu của Chúa dành cho họ. Và rồi để khi đối diện với cái sự nổi loạn và bội nghịch của dân sự, thì câu trả lời của Đức Chúa Trời đã chỉ rõ cho dân sự thấy rằng tình yêu mà Ngài dành cho dân sự đó không phải là một cái cảm xúc mơ hồ, nhưng mà nó là một cái hành động rõ ràng trong lịch sử của dân thánh. Chúa nói rằng điều thứ nhất, các ngươi sẽ thấy ta yêu các ngươi. Tại vì sao vậy? Bởi vì ta chọn các ngươi. Chúa chọn họ, Chúa chọn dòng dõi của Gia-cốp để làm dân thánh của Ngài. Tất nhiên một câu hỏi đặt ra này: vì sao Israel có thể trở thành tuyển dân của Đức Chúa Trời? Vì sao Israel có thể trở thành một dân tộc thánh biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời? Bởi vì Ngài chọn Gia-cốp trước Esau. Và bởi đó mà dòng dõi của Gia-cốp thuộc về tuyển dân của Đức Chúa Trời. Nếu vậy thì người ta đặt câu hỏi rằng vì sao Đức Chúa Trời lại chọn Gia-cốp mà không chọn Ê-sao, trong khi Ê-sao lại là con trưởng của Y-sát chứ không phải Gia-cốp? Hay là có lẽ là vì cớ Gia-cốp tốt hơn Ê-sao? Nhưng chúng ta trở lại với lời Chúa, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không chọn Gia-cốp bởi vì ông tốt hơn Ê-sao. Thậm chí là Gia-cốp còn gian xảo hơn Ê-sao. Hơn nữa, Gia-cốp không phải là con trưởng, Gia-cốp là em của Ê-sao, giống như Malachi đoạn 1 câu 2 có nói. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn Gia-cốp là bởi vì ý muốn tối thượng của Ngài. Trong Roma đoạn 9 câu 11 đến 13 nói điều đó. Và bởi vì Malachi đoạn 1 câu 3 nói rằng bởi vì Ngài yêu Gia-cốp, ngoài ra không có một lý do nào. Gia-cốp còn tốt hơn nghe sao? Gia-cốp còn không phải là con trưởng nam. Nhưng dân Israel đã quên rằng chỉ cần việc Đức Chúa Trời chọn họ một cách vô điều kiện để làm dân của Ngài, nó đã chứng tỏ rằng Ngài yêu họ như thế nào, và đó là một cái đặc ân lớn nhất trong cuộc đời của họ. Cái lý do thứ hai mà Đức Chúa Trời đưa ra cho dân Israel để trả lời cho câu hỏi là Chúa yêu chúng tôi ở đâu, thì Chúa nói rằng trong câu 4, Chúa nói với họ rằng cho dù dân Ê-đơm, tức là dòng dõi của Ê-sao, dòng dõi đã bị loại bỏ đó, thì cho dù dân Ê-đơm có nỗ lực cách mấy chăng nữa, họ muốn quay trở lại, thì cái hậu quả mà họ đối diện là sự đổ nát và hủy diệt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ chống nghịch lại Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Thế nhưng dân Israel, dân thuộc về Ngài, sẽ ở dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài, và Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua họ ở trong con này. Ôi quý vị ơi, điều gì làm cho dân Israel trở nên sống một cái cuộc đời tệ hại? Có thể nói không phải là những cám dỗ hay là một bất cứ điều gì hết. Nó xuất phát từ bên trong tấm lòng của họ, khi họ không ý thức được cái đặc ân, cái ân điện của sự chọn lựa của Đức Chúa Trời chọn. Đức Chúa Trời chọn họ để làm dân thánh của Ngài. Và khi họ sống một thời gian quá lâu dài điều đó, họ cho rằng họ là dân biệt riêng cho Chúa là chuyện bình thường, là chuyện đương nhiên, không có gì cần phải biết ơn Chúa ở đây hết. Chính vì vậy mà khi Chúa nói với họ rằng là ta yêu các ngươi, họ nói là Chúa yêu chúng tôi ở đâu, Chúa chỉ cho chúng tôi xem. Khi chúng ta trở lại với cuộc đời của chúng ta, với tình trạng của chúng ta ngày hôm nay, có bao giờ chúng ta đang ở trong tình trạng của dân Israel thời Malachi không? Có bao giờ chúng ta đang phạm tội một cái tội nào giống như là tội mà dân Israel đã từng phạm mà tôi liệt kê cho quý vị trong những cái phân đoạn từ đoạn 1 đến đoạn 4 của tiên tri Malachi? Có một cái thực trạng đau buồn. Đó là ngày hôm nay có nhiều tín hữu sống một cái cuộc đời theo Chúa một cách nặng nề, cay đắng. Có nhiều người quán trách Chúa khi dường như nói rằng Chúa không yêu mình, Chúa đang bỏ rơi mình. Có nhiều tín hữu đang xem thường sự thờ phượng của Đức Chúa Trời. Quý vị có xem thường sự thờ phượng của Đức Chúa Trời không? Quý vị đến đây ngày hôm nay, tôi và quý vị chúng ta dâng cái gì lên cho Chúa trong buổi sáng hôm nay trong sự thờ phượng? Chúng ta dâng lên cho Chúa một tấm lòng của sự ăn năn, của một sự tìm kiếm Chúa, tra xét đời sống mình. Hay là chúng ta tới đây giống như là chúng ta rảnh chúng ta tới đây vậy? Chúng ta đang dâng cho Chúa một của lễ như thế nào? Chúng ta nhìn dạng Y-sen, họ dâng cho Chúa những của lễ, những con vật bị khuyết tật, bị khiếm khuyết. Và Chúa nói rằng các ngươi dâng cho ta những của lễ không xứng đáng. Và ngày hôm nay của lễ mà Chúa đòi hỏi nói chúng ta là gì? Hãy dâng thân thể nên đồng của lễ sống và thánh. Chúng ta đến đây với Chúa buổi sáng hôm nay có phải trong tấm lòng của sự ăn năn, của sự tìm kiếm Chúa hay không? Hay chúng ta đang đến đây, chúng ta đang bày tỏ sự xem thường, sự thờ phượng của Đức Chúa Trời? Có rất nhiều những tín hữu ngày hôm nay, chúng ta đang dâng cho Chúa những của lễ giả hình của bề ngoài, mà trong lòng thì mình cách xa Ngài. Có nhiều tín hữu ngày hôm nay chúng ta xem thường mối liên hệ trong cộng đồng cơ đốc, chúng ta xem thường mối liên hệ trong hội thánh, chúng ta xem thường mối liên hệ trong gia đình, chúng ta xem thường mối liên hệ trong hôn nhân. Và phải chăng tất cả những cái điều đáng trách và đau buồn đó là bởi vì rất nhiều những người trong chúng ta không thật sự nhận ra cái giá trị của ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho họ qua sự chọn lựa để họ làm con cái của mình. Tại sao chúng ta phải nghiêm túc học những phân đoạn kinh thánh khó như buổi sáng hôm nay? Giống như cách đây 2 tuần tôi có nói với vậy, một ngày dạy nghị kinh thánh, thầy tới Chúa nói rằng Roma đoạn 5 từ câu 12 đến câu 21 là một trong những phân đoạn kinh thánh khó nhất của kinh thánh. Tôi cũng biết nó khó. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải nghiêm túc học những cái đoạn kinh thánh khó như thế này? Tại sao chúng ta phải tập trung vào những cái đoạn này? Tại sao chúng ta không nói những cái điều gì cho nó đơn giản hơn? Là bởi vì nếu như chúng ta không thật sự hiểu được sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, nó là cao trọng như thế nào, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể thờ phượng Chúa đúng. Chúng ta sẽ không thể nào sống đẹp lòng Chúa được. Và chúng ta cũng sẽ không có cái khao khát để trở nên một chứng nhân. Và nếu mình có làm một chứng nhân chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể nào làm một chứng nhân đúng đắn được. Thành ra chúng ta bắt buộc phải trở về với lời Chúa. Chúng ta phải đối diện với những cái phân đoạn kinh thánh như thế này, để một lần nữa chúng ta thấy được chúng ta thật là phước hạnh khi được Chúa chọn lựa để trở nên con cái của Ngài. Đây là ân điển, đây là tình thương của Chúa. Nếu như Đức Chúa Trời không chọn chúng ta để ban sự cứu rỗi, thì chúng ta sẽ như thế nào? Câu trả lời nó đơn giản lắm, bởi vì Đức Thánh Linh đã cho chúng ta câu trả lời một cách rõ ràng trong Kinh Thánh. Nếu Đức Chúa Trời không chọn chúng ta để ban cho sự cứu rỗi, thì số phận của chúng ta giống như dân Ê-đơm. Họ ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và cho dù họ làm cái gì để chăng nữa, họ cũng không thể thay đổi được số phận của mình. Hoặc nói đúng hơn, thì số phận của chúng ta khi đó sẽ trở về với Roma đoạn 5 từ câu 12 đến câu 14, nghĩa là chúng ta sẽ phải đối diện với sự chết, chết về tâm linh và chết trong cõi đời. Hơn thế nữa, phân đoạn kinh thánh này còn cho chúng ta thấy bên cạnh sự chết còn có những điều mà con người phải nhận lấy khi mà con người bị đồng nhất với Adam. Ngoại trừ sự chết này. Câu 18 có ghi rằng, vậy như chỉ bởi một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào? Câu 19, vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội. Ở đây sứ đồ Phaolô nói là bởi một tội thôi. Và cái tội mà Adam phạm là tội gì? Adam phạm cái tội gì kinh khủng đến nước vì một tội mà sự đoán phạt rải ra khắp hết thảy mọi người. Tội gì? Câu 19 nói rằng tội mà Adam phạm tức là sự không vâng phục. Và vì một cái tội này của Adam mà mọi người thuộc Adam đều bị đoán phạt. Ôi quý vị ơi, nếu mình dừng ở đây, quý vị có thấy mình bị Đức Thánh Linh cáo trách và làm cho mình rúng động ngay trong thời giờ này không? Tội mà Adam phạm là gì? Là sự không vâng phục. Không vâng phục lời Chúa, không vâng phục Đức Chúa Trời, chỉ một tội đó thôi. Và chúng ta mang lấy cái tội của Adam, của sự không vâng phục của Adam, và rồi mỗi một ngày những cái tội lỗi mà chúng ta phạm, nó cũng là tội không vâng phục Đức Chúa Trời. Đây chính là cái án phạt mà một người sẽ phải đối diện khi mà bị đồng nhất với Adam. Sự đoán phạt mà mọi người thuộc về Adam nhận ở đây là như thế nào? Và ông Paulo nói rằng vì một tội của Adam mà mọi người sẽ nhận án phạt. Và án phạt đó là gì? Là mọi người đều thành ra kẻ có tội. Thành ra có nghĩa là gì? Thành ra cái từ đó đi mệt có nghĩa là thiết lập. Thành ra có nghĩa là thiết lập một điều luật, thiết lập nên một cái quy chế. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ khi Adam phạm tội thì nó thiết lập một cái quy luật, một cái quy chế, mà cái quy luật đó và cái quy chế đó được áp dụng trên tất cả mọi người, bởi vì nó là một cái luật, nó là một quy chế đã được thiết lập. Thế thì cái quy chế được thiết lập ở đây là quy chế gì? Kinh Thánh nói rằng mọi người thuộc về Adam đều thành ra, tức là bị thiết lập, bị đặt vào trong một cái hệ thống, đó là gì? Thành ra kẻ có tội. Quý vị lưu ý, Phao-lô không hề nói rằng mọi người thuộc về Adam đều thành ra có tội, mà Phao-lô nói rằng mọi người thuộc về Adam đều thành ra kẻ có tội. Ông không nói rằng là mọi người thuộc về Adam đó là người có tội. Không, ông nói rằng mọi người thuộc về Adam là kẻ có tội. Có nghĩa là con người không phải chỉ có tội, nhưng mà cái điều nguy hiểm nhất đó là con người đứng trước mặt Đức Chúa Trời trở thành một tội nhân. Vấn đề không phải là phạm tội nữa, mà vấn đề là cái địa vị người đó là một tội nhân. Thầy tớ Chúa, mục sư Martin Lloyd-Jones, ông nói một cách rõ hơn. Ông nói rằng, Phao-lô không nói rằng nhiều người ngày hôm nay đã trở nên có tội, sinful, một cách diễn đạt hàm ý chỉ một cái khả năng hay là tình trạng. Nhưng ông nói rằng nhiều người đã bị kể là đã bị liệt vào là tội nhân, sinners. Thầy tớ của Chúa không dùng một tính từ là có tội, mà dùng một danh từ là một tội nhân. Ông không nói rằng vì sự bất tuân của Adam mà toàn thể nhân loại trở nên có bản tính tội lỗi, rồi vì có bản tính tội lỗi nên họ có khuynh hướng phạm tội, và vì họ phạm tội cho nên cuối cùng họ mới bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Đó không phải là điều sứ đồ Phao-lô nói. Điều ông khẳng định là vì một cái hành động bất tuân duy nhất của Adam mà mọi người đều bị đặt vào địa vị của những tội nhân, đã bị xem là tội nhân và bị Đức Chúa Trời kể là tội nhân. Cái vấn đề người đó không phải là người đó phạm tội, bởi vì khi người đó phạm tội, có lúc người đó phạm, có lúc người đó không. Nhưng khi một người đồng nhất với Adam, người đó là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, luôn luôn là một tội nhân Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Trời. Và điều đó có nghĩa rằng là người đó luôn luôn ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối. Không có cách gì di chuyển được hết. Thế nên mọi nhiều người ở các tôn giáo khác họ nói là nếu tôi là một tội nhân, bây giờ tôi cố gắng, tôi sống, tôi phục thiện, tôi làm điều lành, tôi lắng giữ, tôi cố gắng giữ luật pháp, tôi giữ lương tâm, thì sao? Sứ đồ Phao-lô nói trong câu 20 là 20 phần 2 là và luật pháp đã xen vào để làm gì? Luật pháp đã xen vào để làm gì? Không phải để cứu người ta, mà là để cho tội lỗi còn nhiều hơn. Câu 20 nói rất là rõ, tội lỗi đã xen vào để gia thêm tội lỗi. Câu 21, hầu cho tội lỗi đã cai trị thì sẽ làm nên sự chết thế này. Phao-lô nói trong câu 20 rằng luật pháp đã xen vào. Luật pháp đã xen vào. Xen vào có nghĩa là gì? Xen vào có nghĩa là gì? Bạn King James mình dùng cái chữ là enter. Bạn ESV của mình á thì dùng chữ là came in. Có nghĩa là cái từ này còn có nghĩa là đi dọc theo, alongside, hoặc là lẹn vào. Lẹn vào giống như Galati đoạn 2 câu 1. Tội lỗi đã lẹn vào, tội lỗi đã xen vào. Như vậy tội lỗi đã xen vào cái gì? Tội lỗi đã xen vào cái gì? Luật pháp đã xen vào cái gì? Nó chắc là luật pháp xen vào con người. Không, luật pháp đã xen vào tội lỗi. Mà câu 12 thì nói cho chúng ta biết rằng là tội lỗi đã vào trong thế gian từ trước rồi. Như vậy có nghĩa là gì? Như vậy có nghĩa là luật pháp không có từ ban đầu. Trước khi có luật pháp thì đã có tội lỗi rồi. Trước khi có luật pháp thì con người đã phạm tội rồi, đã là tội nhân rồi và đã chịu án phạt là sự chết rồi. Đoạn 5 câu 12 câu 14 chúng ta nói với nhau hai tuần trước. Và sau khi có luật pháp thì con người cũng tiếp tục ở trong tội lỗi, con người không có sự cứu rỗi, bởi vì bản thân luật pháp không đem đến sự cứu rỗi, luật pháp chỉ làm cho tội lỗi nhiều hơn mà thôi. Người ta nói là bây giờ giữ đúng luật thì tôi được cứu vậy, thế tôi giữ đúng luật thì tôi được cứu, nhưng bản thân luật pháp không được thiết lập để đem đến sự cứu rỗi. Luật pháp không phải là phương tiện của sự cứu rỗi, luật pháp chỉ nhằm làm cho tội lỗi nó, luật pháp làm cho tội lỗi gia thêm mà thôi. Vì sao luật pháp lại làm cho tội lỗi gia thêm? Thứ nhất, chúng ta phải hiểu một điều rằng là luật pháp không xấu, những con người xấu. Thành ra luật pháp nó chỉ, thứ nhất, luật pháp nó chỉ làm tăng cái sự hiểu biết của chúng ta về tội lỗi. Trước khi chưa có luật pháp, có những điều chúng ta không cho là tội, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Roma đoạn 3 câu 20, Roma đoạn 7 câu 7, sứ đồ Phaolô nói rằng: vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp khá là tội lỗi sao? Đừng nói như vậy. Phaolô nói là chẳng hề như vậy, nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội, vì nếu luật pháp không nói người chớ tham lam thì tôi đã không biết đến sự tham lam. Luật pháp cho người ta biết tội. Nếu mà ông trong luật pháp Môi-se không có điều răn là người chớ tham lam thì người ta đâu có biết tham lam là tội. Như vậy rõ ràng luật pháp giúp cho người ta hiểu biết về tội lỗi nhiều hơn. Điều thứ hai, luật pháp không chỉ làm cho người ta hiểu biết về tội lỗi nhiều hơn, mà luật pháp còn tăng sự kết án về tội lỗi của chúng ta. Luật pháp làm cho chúng ta nhận thức đúng về sự nghiêm trọng, về tầm mức và hậu quả của tội lỗi. Luật pháp giúp cho người ta ý thức rằng tội lỗi chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, mục đích tối hậu của luật pháp không phải là sự cứu rỗi, mà là đem con người đến với Đấng Christ. Galati đoạn 3 câu 22-24 nói rằng: ấy vậy luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Nói một cách khác, luật pháp chỉ nhằm lên án tội lỗi của con người, khiến cho con người thấy sự bất lực của sự nỗ lực làm trọn luật pháp, và bởi đó dẫn con người đến với Chúa Giêsu để nhận được sự cứu rỗi. Đây là giáo lý, đây là thần học, nhưng nó cũng rất là thực tế trong đời sống của chúng ta. Khi quý vị đi làm chứng, có bao giờ quý vị gặp những cái người mà họ đề cao việc làm lành đánh dữ không? Mình đi làm chứng mình gặp những người mà họ đề cao việc làm lành đánh dữ, họ đề cao cái việc nỗ lực tìm kiếm cái sự công bình qua việc làm và đời sống kiên khen. Khi quý vị đối diện với những người đó, quý vị thử hỏi họ một câu, họ thành thật, họ đối diện với cuộc đời của họ đi. Có phải rằng khi mà anh hay là khi mà chị càng cố gắng, càng nỗ lực làm trọn luật pháp, thì cũng là lúc mà anh hay chị càng cảm thấy con người bất toàn của mình? Nếu một người không quan tâm gì đến luật pháp á, người ta sẽ thấy rất là ok. Nhưng nếu mà một người thật sự coi rằng là mình sẽ được cứu bởi mình làm trọn luật pháp, quý vị hỏi thử người đó coi, anh chị đã nỗ lực cố gắng làm trọn luật pháp, anh chị có thấy là càng nỗ lực chừng nào anh chị càng thấy bất lực chừng nào? Hỏi thử coi. Mà nếu một người thành thật đối diện với mình, họ sẽ nói có. Mình càng nổi nóng, mình càng muốn không chửi người ta chừng nào, mình càng kèm chừng nào thì sao? Cái đến lúc mà mình chửi, chửi nó sướng thì thôi luôn, chửi thành thơ, thành văn luôn. Mình ráng mình kèm, tại vì mình biết nó sai. Rồi luật pháp càng ngày nó càng chỉ mình thêm tội. Quý vị hỏi thử mấy người đó coi, có đúng không? Họ càng nỗ lực chừng nào, họ càng thấy bất lực chừng nào. Họ càng nỗ lực chừng nào, họ càng thấy con đường đến chỗ công bình hoàn toàn xa vời. Tôi đã có một thời gian, tôi đi hết, hầu hết mấy tôn giáo mà tôi biết ở tại khu vực miền Nam mình. Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo, tôi đi hết luôn. Tôi đến, tôi vô, tôi hỏi những cái vị chức sắc cao cấp trong các tôn giáo. Tôi hỏi họ về niềm tin của họ, tôi hỏi họ về đấng mà họ thờ phượng, tôi hỏi về giáo lý của họ, tôi hỏi về kinh sách của họ, và cuối cùng điều tôi luôn luôn hỏi cuối cùng, đại đức hay là một cái ông thầy nào đó hoặc một cái người tu hành nào đó, quý vị có tin rằng mình được cứu? Câu trả lời mà tôi nhận được nơi họ, đó là chúng tôi cố gắng tu hành với cái hy vọng rằng mình có thể bước vào trong một cái cõi niết bàn, bước vào trong một cái điều gì đó tương tự như là thiên đàng hoặc là sự cứu độ của mình. Chúng tôi chỉ hy vọng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người ta càng tu, người ta càng thấy mình có tội. Bởi vì người ta càng cố gắng chừng nào, người ta càng thấy mình bất lực chừng đó. Và đây là điều mà chế độ Phổ Lô nói. Và chúng ta hãy cho họ thấy một điều rằng họ là những người tốt theo cái nhìn của con người. Họ là những người có lòng sốt sắng đạo đức. Nhưng đáng tiếc họ đã chọn lấy một phương thức sai. Bởi vì luật pháp hay là lương tâm chỉ để cáo trách và lên án con người. Trên luật pháp hay lương tâm không hề là phương tiện mà bởi đó con người có thể tìm được sự cứu độ. Điều thứ ba, đó là vì có tội lỗi ở trong chúng ta, cho nên luật pháp thật sự làm cho con người ta phạm tội nhiều hơn, và thậm chí luật pháp còn kích thích chúng ta phạm tội. Roma đoạn 7 câu 5, câu 8, câu 11 viết rằng vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Ấy là tội lỗi đang nhân dịp bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng. Điều răn không xấu, nhưng là xác thịt tội lỗi đã nhân dịp bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi. Vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Vì tội lỗi đã nhân dịp dùng điều răn dỗ dành cho tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Kinh lưu ý là Kinh Thánh không nói luật pháp là xấu. Luật pháp không xấu, nhưng luật pháp làm cho người ta biết tội lỗi là gì. Và sự nhận biết đó khơi dậy cái tình dục xấu xa trong con người. Sứ đồ Phổ Lô khi viết bức thư gửi cho Tít trong đoạn 1 câu 15, ông nói là mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ giấy và chẳng tin thì không sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ giấy nữa. Ngay cả một điều tốt cũng trở nên xấu khi được đặt trong cái con người chưa được tái sạch. Vài năm trước, tiểu bang California của mình có một cái quyết định là dạy vấn đề về tình dục và các biện pháp tránh thai cho học sinh tiểu học lớp 5 và bắt đầu dạy. Thậm chí có những trường thử nghiệm là phát các những cái đồ để mà cho trẻ em nó tránh thai khả năng. Tôi suy nghĩ, quý vị có nghĩ rằng cái việc dạy về tình dục và cách thực hành tình dục an toàn cho mấy đứa nhỏ này là tốt không? Với cái con người chưa được tái sanh của nó, mình chỉ đang vẽ đường cho hưu trại, chỉ đang kích thích cái trí tò mò của nó và kích thích cái việc nó sẽ lén lút làm. Và điều mà người ta đang cố gắng làm là gì? Là cung cấp cho nó những cái biện pháp để nó an toàn trong việc nó làm những gì. Chúng ta không thể nào đi ngược lại với Kinh Thánh được. Kinh Thánh dạy chúng ta rõ ràng, con người chúng ta là tệ. Thành ra luật pháp á, nó vô con người mình nó cũng tệ luôn. Luật pháp nó không tệ, nhưng mà nó lại khơi gợi về tội lỗi và nó làm cho người ta bị ham muốn tội lỗi. Thành ra chúng ta sẽ nhận thấy một điều rằng luật pháp không đem đến sự cứu rỗi. Như vậy thì luật pháp đóng vai trò gì trong sự cứu rỗi? Thì tới Chúa Mục sư John MacArthur, ông viết một cái nhận định rất là hay. Tôi đọc cho quý vị coi là luật pháp đóng vai trò gì trong sự cứu rỗi. Thầy tới Chúa viết rằng luật pháp chỉ là một yếu tố mang tính hệ quả bổ trợ trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, phục vụ cho một mục đích tạm thời, và bản thân của luật pháp chưa bao giờ mang tính chất cứu chuộc. Sự bất tuân luật pháp chưa từng đầy một linh hồn nào xuống quả ngục hết, và sự vấn giữ luật pháp cũng chưa từng đem một linh hồn nào đến với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban luật pháp qua Môi-se như một khuôn mẫu cho sự công chính, chứ không phải là phương tiện để đạt được sự công chính. Luật pháp không có quyền năng tạo ra sự công chính, Nhưng đối với người thuộc về Đức Chúa Trời và thành tâm muốn làm theo ý muốn của Ngài, luật pháp chính là kim chỉ nam cho một đời sống công chính. Đối với người chưa tin Chúa, luật pháp không làm cho người ta được cứu. Nhưng đối với một người đã thuộc Chúa rồi, thì luật pháp trở thành một cái sự hướng dẫn để người ta sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa. Đấy là vai trò của luật pháp trong sự cứu rỗi. Như vậy thì khi con người đồng nhất với Adam, trước đây hai tuần chúng ta nói rằng họ nhận lấy sự chết. Bây giờ chúng ta nhận thêm một điều nữa, đó là họ là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Họ không thể tự cứu mình, ngay cả việc cố gắng hoàn thành luật pháp, sống cuộc đời đạo đức hoàn hảo, tất cả những điều đó là vô ích. Như vậy thì khi một người được Đức Chúa Trời chọn lựa cho sự cứu rỗi, thì người đó nhận được điều gì? Nhiều người họ đơn sơ lắm, họ nói rằng khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta được cứu vậy thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có phước hạnh khi mà Chúa chọn mình để mình được cứu. Đây là một ân điển vô cùng lớn. Khi Chúa chọn chúng ta để ban cho chúng ta sự cứu rỗi, thì chúng ta được đồng nhất với Đấng Christ. Chúng ta sẽ được đồng nhất với Đấng Christ. Ở trong câu 15 nói rằng, song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jesus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dương nào. Mấy ông cụ của mình, ông dịch, bạn dịch, cái câu này rất là tuyệt vời. Quý vị có để ý ông nói không? Nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jesus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Huống chi dường nào. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là khi mà sứ đồ Phaolô so sánh Adam với lại Đấng Christ, cho dù đó là sự so sánh ngược, thì mọi điều đúng cho Adam sẽ đúng cho Đấng Christ. Nếu như Adam đem người ta đến chỗ chết, đến chỗ tội nhân, thì Chúa Giêsu sẽ làm điều ngược lại. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói rằng không những là Chúa Giêsu Đấng Christ làm những cái điều ngược lại với Adam, mà Phaolô còn chỉ ra sự vượt trội của Chúa Giêsu trên Adam và của ân điển trên tội lỗi. Ông nói rằng những gì mà Đấng Christ làm cho mình, huống chi là dường nào much more. Tiếng Việt của mình mấy ông dịch rất là hay. Huống chi, đây là tội lỗi nè, đây là Adam nè, còn trong ân điển, huống chi là trong ân điển, trong Đấng Christ, thì cái sự ban cho nó còn lớn là dường nào. Nó lớn là dường nào. Trong Adam có người nhận lấy sự chết, địa vị tội nhân, sự tuyệt vọng tâm linh, thì trong Đấng Christ con người không chỉ nhận những điều trái ngược tương ứng khi ở trong Adam, mà họ còn nhận được nhiều hơn như thế. Thế thì những điều mà con người nhận lấy khi được đồng nhất với Đấng Christ là gì? Điều thứ nhất, câu 15 cho chúng ta biết rằng tội lỗi đến từ Adam, nhưng ở trong Đấng Christ chúng ta nhận được ân điển. Tội lỗi đến từ Adam nhưng ân điển đến từ Đức Chúa Trời. Câu 15 bạn hiểu đến, nhưng tội lỗi không giống như sự ban cho thiên thượng. Vì bởi tội của chỉ một người mà nhiều người phải chết. Bản truyền thống của mình dịch là chữ ơn, bạn hiểu đến dịch là ân điển, thì ân điển của Đức Chúa Trời càng lớn hơn, và quà tặng bởi ân điển của một người là Đức Chúa Jesus Christ lại càng dư dật cho nhiều người khác nữa. Sự đồng nhất của chúng ta trong Adam, Adam là một con người, và sự đồng nhất đó khiến chúng ta đồng nhất với tội lỗi của Adam, khiến cho chúng ta thành ra kẻ có tội, tức là thành ra tội nhân, và từ đó đem chúng ta đến với một kết quả không thể tránh khỏi là sự chết. Thì mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu cũng là một con người, nhưng đó là một Đức Chúa Trời nhập thể, một Đức Chúa Trời thành người, và sự hiệp nhất đó chắc chắn cũng sẽ đem đến cho chúng ta một kết quả được hứa là to lớn, và đó là gì? Đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhì mà chúng ta có được ở trong ân điển khi so với Adam, tội lỗi thì đem đến sự chết, còn ân điển đem đến sự sống. Câu 16-17 nói rằng, lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu, sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên sự đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sao? Nhiều tội rồi thì dẫn đến sự xưng công bình, Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách duy nhất, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với Roma đoạn 6 câu 23. Roma đoạn 6 câu 23 nói gì? Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Tiền công nghĩa là gì? Tiền lương á. Tiền công có nghĩa là nó nói đến cái giá trả, cái điều mà đương nhiên mình sẽ nhận. Khi mà con người ở trong tội lỗi thì cái mà đương nhiên con người phải nhận là gì? Tiền công của tội lỗi là sự chết. Làm sao tránh được? Và điều mà Chúa Giêsu ban cho là ngược lại, nó là ơn, nó là ân điển. Và sự ban cho trong nguyên nghĩa ở đây là free gift, tức là món quà cho, ban cho một cách nhân không. Đó là con người đã nhận lấy điều mà mình không xứng đáng. Và cái ân điển hay sự ban cho đó không có gì khác hơn là sự sống. Adam phạm tội đã đem đến sự chết, không có khả năng phục hồi. Nhưng ân điển của Chúa đem đến một sự sống dư dật, phong phú và tràn đầy. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật, sự sống phong phú. Quý vị ơi, mình nói là mình tin Chúa mình được cứu, rồi mình ráng mình ngáp cát, mình lướt trên cuộc đời này vừa đi vừa ngáp để chờ đến khi nào mình chết để mình được vô thiên đàng. Nhưng quý vị có thấy rằng sự cứu rỗi không phải là mình ráng mình ngáp ngáp trong cái tội đời này để mình bước vô thiên đàng đâu. Chúa đâu cứu mình để làm chuyện đó. Một người kinh nghiệm sự cứu rỗi sẽ là một người kinh nghiệm sự sống của Chúa cai trị. Mình sẽ thấy rằng Chúa đến để cho mình sự sống và sự sống dư dật. Một cái cuộc đời sự sống phong phú chứ không phải là một cái cuộc đời bước đi với Chúa một cách eo uột. Hơn nữa quý vị sẽ thấy là ân điển và sự ban cho mà chúng ta nhận được nơi Chúa Giêsu nó lớn hơn rất nhiều những điều mà Adam nhận được trước khi ông phạm tội. Nhiều người nói rằng là ôi tôi ước gì tôi được trở nên giống như Adam và Eva trước khi phạm tội vậy, ở trong vườn địa đàng. Sướng không? Sướng không? Có sướng không? Trở về giống Adam và Eva trong vườn địa đàng sướng không? Sướng không? Tại khi không có bà vợ là nó sướng lắm á. Sướng không? Sướng không sướng? Nhưng mà quý vị biết là khi mình tin Chúa mình còn sướng hơn Adam và Eva. Quý vị biết điều không? Mình chỉ mong là mình được phục hồi trở lại cái tình trạng của Adam và Eva, nhưng không. Ngay khi mình được cứu mình sướng hơn Adam và Eva. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi Adam phạm tội thì hậu quả là sự chết. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là những người tin nhận Ngài nhận được còn nhiều hơn là Adam nữa. Điều đó có nghĩa rằng qua sự chết và sự phục sinh của Chúa, Chúa Giêsu không những đem con người trở về tình trạng của Adam trước khi phạm tội mà còn thêm nhiều thứ nữa. Thế thì có cái điều gì chúng ta có mà Adam không có? Điều gì chúng ta có mà Adam không có? Sự công bình của Adam đến từ đâu? Sự công bình của Adam đến từ đâu? Sự công bình của Adam đến từ chính ông. Nhưng sự công bình của chúng ta đến từ đâu? Sự công bình của chúng ta là sự công bình của Chúa Giêsu. Sự công bình của Adam nó mong manh lắm, nó lệ thuộc cho con người của ông. Nhưng sự công bình của chúng ta là sự công bình của Chúa Giêsu. Sau khi chúng ta đã tin Chúa rồi, Chúa đặt sự công bình của Chúa vào trong chúng ta. Nếu như khi Adam phạm tội, con người luôn luôn đứng trước mặt Đức Chúa Trời là một tội nhân. Và bây giờ khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta sẽ luôn luôn đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong cương vị của một thánh nhân. Bởi vì Chúa sẽ nhìn thấy trong chúng ta sự công bình của Chúa Giêsu chứ không phải sự công bình của chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời nhìn thấy sự công bình của chính chúng ta đó, chúng ta khổ lắm. Tại chúng ta phải gồng gánh, chúng ta phải ráng làm sao. Sơ suất một tí rồi là chết liền, sơ suất một tí rồi là chết liền. Chúng ta cứ phải hồi hộp là không biết ngày hôm nay Đức Chúa Trời nghĩ gì về mình. Nhưng điều mà chúng ta có, Adam không bao giờ có trước đó, tức là sự công bình mà Chúa ban cho chúng ta ngày nay là sự công bình của Chúa Giêsu chứ không phải sự công bình của chính mình. Quý vị có thấy mình phước hơn Adam? Adam được tạo nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Adam được tạo nên trong tình trạng vô tội. Nhưng Adam cũng được đặt trong một cái tình trạng chúng ta tạm gọi đó là tình trạng thử thách. Probation. ông bị đặt trong tình trạng thử thách. Nếu mà nghe lời thì sao? Thì sống tiếp. Mà nếu không nghe lời thì sao? Thì bị phạt, tại vì ông bị đặt trong cái tình trạng thử thách. Đúng không? Thành ra ông phải sống bằng sự công bình của ông. Nhưng chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta không giống Adam, bởi vì sự cứu rỗi mà chúng ta nhận được là chắc chắn không bao giờ bị hư mất trở lại. Chúng ta sẽ không bao giờ bị hư mất trở lại. Đây là điều mà Adam không có. Bây giờ quý vị có thấy cái đặc ân của một người được cứu chứ? Nó không có đơn thuần như mình nghĩ rằng là tin Chúa là được cứu là xong. Ồ, chị nghĩ tới đó thôi. Chính vì vậy mình không thấy nó có phước. Sự cứu rỗi của mình là cái điều gì đó rất là lạ. Chúng ta được Chúa cứu, Chúa ban cho chúng ta còn nhiều hơn Adam. Chúa đem chúng ta trở về với tình trạng Adam ngay từ thuở sáng tạo tốt lành, và Chúa còn đem vào đó thêm nhiều điều khác. Điều thứ ba chúng ta có trong Chúa: chỉ bởi tội lỗi một tội mà con người bị đoán phạt, nhưng bởi ân điển mọi tội được tha. Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sao nhiều tội rồi dẫn đến sự công sinh công bình. Tội lỗi khiến con người bị đoán phạt là tội của Adam, nhưng ân điển mà con người có thông qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu không chỉ tha cho chúng ta tội của Adam, nhưng những tội mà chúng ta đã phạm, những tội mà chúng ta có thể đang phạm, và cả những tội mà chúng ta sẽ phạm đều được tha thứ nếu chúng ta chạy tới trong sự an lành. Một tội của Adam, tất cả con người bị đoán phạt. Nhưng bây giờ bởi ân điển của Chúa Giêsu, mọi tội đều được tha. Đây là phước hạnh trong cuộc đời chúng ta. Điều thứ tư, trong Adam có người là tội nhân, bởi ân điển có người được xưng là công bình. Câu trở lại với câu số 16, lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một như mực đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên sự đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sao nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Vì như bởi sự không vân phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vân phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công bình. Đức Chúa Trời không chỉ tha tội cho chúng ta, Chúa đặt sự công bình của Chúa Giêsu vào trong chúng ta. Chúng ta, Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Mục sư Martin Lloyd-Jones, ông biết, việc tôi có thể phạm tội vào ngày mai, việc tôi có thể phạm tội vào ngày mai, không có nghĩa là địa vị của tôi trước mặt Đức Chúa Trời bị thay đổi và tôi sẽ trở về ở trong Adam như trước đây. Điều này không có nghĩa là một cơ đốc nhân không cần phải giữ luật pháp, nhưng người ấy không còn ở dưới luật pháp nữa. Chúng ta phải hiểu thật rõ điều này. Tôi đã được đặt vào địa vị của một người công chính, đó là cách Đức Chúa Trời nhìn xem tôi. Giờ đây tôi thuộc về gia đình của Ngài, tôi là con cái của Ngài. Vì vậy khi tôi phạm tội bây giờ, tôi không còn phạm tội nghịch cùng luật pháp nữa, mà là phạm tội nghịch cùng tình yêu. Hành động ấy không còn là hành động của một tội phạm nữa, nhưng nó là hành động của một đứa con. Quý vị thấy tuyệt vời. Khi mình không thuộc về Chúa, mình phạm tội trước mặt Chúa, mình ở dưới cơn thạnh nộ của Chúa, bởi vì mình là một tội nhân. Đây là tội của một tội nhân. Nhưng bây giờ trong Chúa, mình phạm tội, mình sẽ đau buồn. Đau buồn không phải là bởi vì mình ở dưới luật pháp, không phải là vì mình sợ sự trừng phạt nữa, mà bởi vì mình ý thức được rằng mình là con của Chúa, mình thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Tại sao mình làm cho Đức Chúa Trời buồn lòng? Mình sẽ không bao giờ vì cái phạm tội mà trở về với cái tình trạng trong Adam, tức là tình trạng của sự đoán phạt nữa. Không bao giờ. Nhưng tôi sẽ tiếp tục sống một cuộc đời công chính. Là vì sao vậy? Bởi vì tôi là con của Chúa. Đây là điều Chúa muốn tôi. Nếu một tội nhân họ ráng họ giữ làm sao để người ta không thấy tội của mình, thì đối với một người con sẽ từ trong tận trong tấm lòng muốn sống một cuộc đời thành đẹp lòng đấng yêu thương. Và đấy là phước hạnh của một người thuộc về Chúa, phước hạnh của một người ở trong Chúa. Điều cuối cùng, trong Adam con người bị tội lỗi cai trị, nhưng bởi ân điển con người được Chúa Giêsu cai trị. Câu 17 nói rằng nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường. Cái từ ngữ quan trọng trong câu 17 nó là cai trị. Vấn đề của một người thuộc về Adam không phải là phạm tội, mà là ở dưới sự cai trị, sự thống trị, sự kiểm soát hoàn toàn của tội lỗi. Và con người ở dưới sự cai trị của tội lỗi sẽ nhận lấy một cái hậu quả, đó là sự chết. Nhưng Chúa Giêsu là đấng cứu chúng ta, đồng thời Ngài cũng là đấng cai trị trong chúng ta để làm trọn chương trình và ý muốn của Ngài. Chúng ta không còn ở dưới sự cai trị của tội lỗi và sự chết nữa. Chúng ta có năng lực để sống cuộc đời mới. Quý vị đừng nghĩ rằng là thôi tôi đã lỡ làm điều đó rồi tôi không thể nào thoát ra được. Không, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta có năng lực để chúng ta sống một cuộc đời mới. Côn Tô Nhì đoạn 5 câu 17, nhưng hãy ai ở trong đấng Christ thì đấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta cảm ơn Chúa về tất cả những điều này. Roma đoạn 8 câu 17 nói rằng, lại nếu chúng ta là con cái thì chúng ta cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với đấng Christ, miệng là chúng ta được cũng được chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển. Tôi chỉ muốn nói với quý vị rằng, quý vị mình có ý thức được rằng Chúa cứu mình và Chúa đem mình vào gia đình của Chúa để mình trở nên một người thừa kế. Mình là con nuôi của Chúa và mình được thừa kế. Mình được kế thừa, mình được ở trong đấng Christ và mình được nhận những gì mà đấng Christ có ở trong mình. Chúng ta là những người kế thừa. Thầy tới Chúa Mục sư Martin Cho nói rằng, chính vì chúng ta được kết hiệp với Ngài mà chúng ta nhận được mọi phước hạnh từ Ngài, cũng chính vì chúng ta được liên hiệp với Ngài mà sự cứu rỗi cuối cùng của chúng ta được bảo đảm, bởi vì mọi điều đã xảy đến với Ngài cũng sẽ xảy đến với chúng ta. Ôi quý vị ơi, bây giờ quý vị có thấy những cái gánh nặng của cuộc đời mình bước đi với Chúa nó trở thành nhỏ nhoi không? Chúa cứu mình. Chúa cứu mình ra khỏi tình trạng của một tội nhân để mình trở nên con của Chúa. Chúa cho mình được kế thừa mọi điều trong Chúa, sự sống ở trong Chúa, sự cai trị của Chúa trên cuộc đời của mình, sự giải cứu của Chúa. Mình không những có phước mà mình còn có phước hơn là Adam trước khi phạm tội. Chúng ta khao khát được trở về tình trạng của Adam trước khi phạm tội. Nhưng bây giờ mình còn có phước hơn Adam trước khi phạm tội. Vấn đề còn lại của tôi và quý vị, chúng ta đáp ứng với ân điển của Chúa như thế nào? Chúng ta có thật sự yêu mến Chúa, thật sự đau phục cuộc đời mình mà nói với Chúa rằng, Chúa ơi, cuộc đời của con, mọi cái con có thuộc về Chúa. Chắc nhờ, tôi nói cái này hơi bất ngờ chút, nhờ Duy với lại Michelle Đờ cho chúng ta hát lại cái bài cuối cùng, Surrender, để chúng ta giờ này mọi người, chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, cả cuộc đời của con không còn gì nữa thế. Con không còn áo ước điều gì. Con chỉ muốn đầu phục Chúa mọi cái. Thời gian của con, năng lực của con. Nhờ chúng ta chiếu lại bài hát Surrender, chúng ta ca ngợi Chúa mà Thánh cùng đứng lên. Chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con biết ơn Ngài. Sự cứu rỗi của Chúa quá lớn trên cuộc đời của con. Chúng ta đến với Chúa, thầm nguyện với Chúa. Nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con biết ơn.
Ôi Chúa Jesus, I surrender. To me, I really give. I will ever love and trust You in Your presence daily. I surrender all. I surrender. Jesus I surrender humbly as it be I bow. Worldly pleasure forsake it, take me, Jesus, take me now. I surrender.
Chúng ta đến với Chúa, nói với Chúa rằng Chúa ơi, con biết ơn Ngài. Cảm ơn Chúa về sự hy sinh của Chúa. Cảm ơn Chúa về sự cứu rỗi. Cảm ơn Chúa về ân điển Ngài đã chọn lựa và cứu con để con thuộc về Ngài.